Đan Vũ Càn Khôn, chương 678, Đại hội săn người 1, gocchuyenaudio.com. Tóm lại lần này thần thú đích thật tặng cho hắn một phần lễ vật không nhỏ, tuy rằng hắn cũng không hiểu rõ bí mật ẩn chứa bên trong, nhưng hắn biết cho dù có hắn cũng không cách nào thoát khỏi, ít nhất hiện tại hắn còn chưa có được năng lực như thế, chi bằng làm ra vẻ mình hoàn toàn không biết, ngoan ngoãn làm quân cờ cho chân võ thần, cho đến khi nào mình có thể trở thành người chơi cờ. Tần Phàm, thần thú đại nhân tự mình tiếp kiến ngươi, thoạt nhìn còn ban cho ngươi ích lợi không nhỏ, ngươi nhất định phải ghi nhớ ân huệ của thần thú đại nhân cùng chân võ thần đại nhân, đây là vô thượng ban ân, vô thượng quang vinh. Bên tai truyền tới lời nói ý vị thâm trường của đại trưởng lão. Tần Phàm ghi nhớ dạy bảo, Tần Phàm cũng cung kính hồi đáp. Gì, mà đúng lúc này, Tần Phàm cảm giác trong lòng chợt động, thế nhưng hắn lại cảm giác bên trong giới chỉ truyền tới dị động, hắn không cần nhìn cũng biết lần này khẳng định là do hộp sắt truyền tới tin tức. Hơn nữa còn là tin tức về Sơn Cốc thần bí. Hắn nhìn thoáng qua đại trưởng lão thần thú gia tộc, do dự một thoáng liền trực tiếp phóng xuất ra hộp sắt. Dù sao lúc này bí mật của hắn đã bị thần thú biết thật rõ ràng, hắn cũng không cần cố ý đi che giấu. Duy nhất cần che giấu chính là tư tưởng của hắn mà thôi. Siêu, ngay sau đó, hộp sắt bay lên giữa không trung, hiện ra quang mang chói mắt, hộp sắt trôi nổi trên không trung, phát ra cường quang chói mắt không cách nào nhìn thẳng tới. Sau đó dần dần hiện ra một tòa cửu long tháp, sương khói bao phủ tựa như ảo mộng. Bất quá lần này Tần Phàm cảm giác được bên trong truyền ra khí tức ma trùng càng thêm bức người. Mà cự tháp cũng giống như muốn phá vỡ mây mù càng thêm hiện ra thật rõ ràng. Lần này xem ra cửu long tháp muốn chân chính xuất thế sao? Tần Phàm không khỏi nhướng mày, lần này Cửu Long Tháp rõ ràng báo cho hắn biết tin tức sắp sửa xuất thế. Mà trên thực tế hắn còn cách Sơn Cốc thần bí một quãng đường thật dài, không chỉ kéo ngang qua cả Đại Khôn Quốc, hơn nữa kế tiếp còn phải đi qua Đại Trấn Quốc, sau đó xuyên qua Đại Ly Quốc mới có thể đi tới chỗ Sơn Cốc thần bí. Hiện giờ xem ra Cửu Long Tháp chỉ thêm vài ngày nữa sẽ phá vỡ mây mù, chỉ sợ tới lúc đó mọi người tập trung tại Sơn Cốc thần bí sẽ chứng kiến, mà Sơn Cốc cũng sẽ có biến hóa mới, nói không chừng sẽ có người có được biện pháp tiến vào bên trong. Hắn lo lắng nhất chính là ma trùng sẽ bị người nhanh chân tới trước lấy đi. Như vậy xem như hắn hoàn toàn rơi vào công dã tràng. Về phần lời nói của lão lừa đảo hắn gặp được tại Hắc Hỏa Thành, trong lòng hắn chỉ tin một thành. Nhưng nếu như cả lão lừa đảo kia cũng có thể tìm được biện pháp đi vào trong đó, như vậy trên đại lục có thật nhiều thiên tài chắc tuyệt, khẳng định cũng sẽ có người nghĩ ra được biện pháp khác. Cơ duyên sẽ không chờ hắn, Cửu Long Tháp cũng sẽ không chờ hắn, ma trùng sẽ càng không ở yên nơi đó chờ hắn. Tuy rằng trên tay hắn bởi vì có được hộp sắt nên biết sớm tin tức hơn những người khác một chút, nhưng hắn vẫn cần tự mình nắm chắc cơ hội, nắm chắc thời gian. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp chạy đi thật nhanh mới được. Nhìn quang mang dần dần thu lại trong hộp sắt, Tần Phàm thi thao lẩm bẩm. Đây là vật gì? Đại trưởng lão thần thú gia tộc không nhịn được hỏi. Ta nghĩ gần đây đại trưởng lão cũng đã nghe qua về tin tức ở biên giới Đại Ly Quốc cùng Đại Trấn Quốc xuất hiện một sơn cốc thần bí, mà hộp sắt này ta ngẫu. gocchuyenaudio.com, nhiên đoạt được, nó có thể nói cho ta biết một ít tin tức về sơn cốc thần bí kia. Tần Phàm cũng không giấu giếm, trực tiếp nói cho hắn. Người đang tính toán đi tới sơn cốc thần bí kia tầm bảo. Đại trưởng lão khẽ cười hỏi. Phải, hiện giờ sơn cốc thần bí đã có biến hóa mới, có thể rất nhanh sẽ có tòa bảo tháp xuất hiện trốn nhân gian, cho nên ta nghĩ muốn đi qua đó thật nhanh, không biết đại trưởng lão có biết được đường tắt nào đi xuyên qua đó sớm nhất hay không? Tần Phàm gật đầu thừa nhận, ngược lại trực tiếp hỏi, hiện giờ hành tung của hắn cũng không cần tiếp tục che giấu. Đích thật là có một con đường có thể đi xuyên qua Đại Khôn Quốc cùng Đại Trấn Quốc trực tiếp đi vào cảnh nội Đại Ly Quốc, chỉ là quá mức nguy hiểm. Đại trưởng lão nghĩ nghĩ nói. Thật sao, hy vọng đại trưởng lão có thể báo cho. Hai mắt Tần Phàm tỏa sáng nói. Chính là trực tiếp xuyên qua yêu thú bình nguyên của anh hùng thành, thời gian ít nhất là giảm bớt một nửa, chỉ là bên trong bình nguyên có rất nhiều yêu thú lợi hại, yêu thú tương đương với thất cấp võ tôn nhân loại cũng không ít, trong giải đất trung tâm thậm chí còn có cả bát cấp yêu thú. Hơn nữa còn có một chút tuyệt địa không thể thăm dò, ngay cả võ thánh bình thường đi qua nơi đó cũng phải hết sức cẩn thận. Đại trưởng lão tiếp tục nói, yêu thú bình nguyên, ý của đại trưởng lão muốn nói chính là yêu thú bình nguyên của anh hùng thành tổ chức đại hội anh hùng săn thú 3 năm một lần sao? Tần Phàm lại hỏi, không sai, chính là yêu thú bình nguyên này còn được gọi là anh hùng bình nguyên, có thể nói là con đường tắt duy nhất xuyên qua hai quốc gia, nhưng nó còn có tên là mộ địa anh hùng, bên trong vạn phần nguy hiểm, ngay cả những người tham gia dự thi cũng chưa chắc dám trực tiếp xuyên qua cả bình nguyên. Đại trưởng lão gật gật đầu đáp, nghe vậy Tần Phàm cúi đầu trầm tư, suy nghĩ có nên đi mạo hiểm một lần hay không? không biết đại trưởng lão có bản đồ lộ tuyến của yêu thú bình nguyên hay không. Một lát sau Tần Phàm quyết định buông tay làm một lần. Một mặt là vì thời gian quá mức gấp gáp, về phương diện khác là bởi vì hắn biết cho dù đi tới sơn cốc thần bí kia, bên trong tranh đoạt cũng thập phần tàn khốc, nếu như hắn sợ hãi nguy hiểm, thật khó thể đạt được thu hoạch. Hơn nữa xông qua anh hùng bình nguyên, kỳ thật đối với hắn mà nói cũng là một lần tu hành. Bởi vì yêu thú bình nguyên thật khó xuyên qua cho nên bản đồ cũng không có ai lưu lại, nhưng khi lão phu còn trẻ cũng từng xông vào yêu thú bình nguyên, bản thân ta có thể đem một ít tuyến đường trọng yếu nói cho ngươi biết. Đại trưởng lão mỉm cười nói, hơn nữa ta nhớ được năm đó ở bên trong yêu thú bình nguyên ta còn phát hiện được một mật địa, bên trong có rất nhiều điều thần bí, rất có thể còn có chút ít bảo vật, chẳng qua bởi vì quanh năm ta quá bận rộn công việc cho nên không có thời gian đi qua tìm kiếm, nếu như ngươi đã quyết định đi qua con đường này, ta sẽ đem mật địa kia nói cho ngươi biết. Nếu như vậy tiểu tử thật vô cùng cảm kích, Tần Phàm đa tạ nói. Hôm nay hắn đã là cảnh giới lục cấp võ tôn, tuy rằng trong khoảng thời gian này tốc độ đề thăng của hắn nhanh tới kinh người, nhưng chính hắn cũng biết hiện tại huyền bí trong ba viên ma trùng hắn cũng đã tìm hiểu hầu như đã xong, nếu không sớm tìm được viên ma trùng thứ tư, như vậy hắn sẽ gặp phải cổ bình thêm lần nữa. Cách chương.